Once upon a time, 2,000 years ago, in a land far, far away, nestled by the majestic Himalayas, was the ancient civilization of Ita Saravati Vidigui. In these holy mountains, the people of this kingdom have survived until today, and are ruled by the kind and beautiful Princess Sarasvati, leading a peaceful and spiritual life, meditating 15 hours a day. During their meditation one day, they received a message from above, that a magnificent birthday celebration for the grandest master of all masters, Supreme Master Chinkai, was to take place in Korea. The enlightened monkey, who had been meditating for thousands of years, escorted Princess Sarasvati and her royal court on a journey to join in this joyous occasion. For many months, traveling over the rocky terrain and the great distance, their sincerity has finally brought them to their destination today, to pay their deepest respects on Supreme Master Chinkai's birthday. Please enjoy this offering from the lovely Princess Sarasvati of Ita Saravati Vidivri.
Vị vừa thưởng thức màn vũ Ita Saravati VDV nhân dịp liên hoan chúc mừng sinh nhật Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Nam Hàn vào ngày 14 tháng 5 năm 2000 do các hội viên thuần chay của chúng tôi trong Ban Văn nghệ Los Angeles, California, Hoa Kỳ trình diễn.
Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Oluxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian.
Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng, yêu thương và hiến dâng. Chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy.
Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nội thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lòng lòng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ.
Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người.
Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân.
Một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc Việt Nam, ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu.
Chưa gặp em, tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt mắt xanh là bóng dừa hoang dại. Âu yếm nhìn tôi không nói năng. Thôi ta gặp nhau yêu chẳng hẹn kỳ. Mây ngàn gió núi đọng trên mi. Áo bay mơ khép niềm tâm sự.
Đã sinh ra đời và lớn lên, ai cũng từng có những giấc mộng, dù lớn dù nhỏ, đến nỗi nhiều khi không biết đâu là mộng, đâu là thực. Chưa gặp em, tôi đã nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh lạ bóng dừa hoang dài, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Và người trong mộng đó đã dẫn đưa ta vào chốn trăng sao mây nước, vào thế giới có hoa huyền ảo, ngây ngất men say tình ái, đến nỗi trong huyễn mộng phù du cũng đượm màu thiên thu vĩnh cửu. Bước khẽ cho lòng nói nhỏ, bao nhiêu mộng ước phù du ta xây thành mộng nghìn thu, núi biếc sông dài ghi nhớ. Ôi mộng và thực, ảo ảnh và chân như, đã là người làm sao có thể lìa xa được.
Bước khẽ cho lòng nói nhỏ, bao nhiêu mộng ước phù du ta xây thành mộng nghìn thu, núi biếc sông dài. Cùng em mơ những chốn nào ước nguyện chung giấc mộng trắng sao sánh vai một mái lầu phong nguyệt hoa mến tình vui.
Nền văn chương Âu Lạc có một truyền thống lâu đời và đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Vào thập niên 1930-1940, phong trào thơ mới như một đột phá đáng yêu, tạo nên một luồng gió mới, khởi đầu cho sự xuất hiện hàng loạt các nhà thơ tên tuổi sau này.
Một trong những thi nhân đặc biệt nổi tiếng là thi sĩ Đinh Hùng. Ông đã tạo cho mình một thế đứng riêng, một thế giới rất lạ qua những bài thơ giàu hình ảnh, màu sắc và âm điệu. Lời thơ trao chuốt, ngôn từ hoa mỹ nhưng diễn đạt rất tự nhiên, kết hợp giữa hiện thực và mộng ảo, giữa mộc mạc và kiêu sa, giữa đài cát phồn hoa và hoang sơ sơn giả.
Trên trang văn học nghệ thuật của tuần báo Việt Thai vào trung tuần tháng Giêng năm 2008, nhà văn Nguyễn Đình Toàn đã nhận định như sau.
Đinh Hùng có làm thơ trào phúng, viết truyện hàng ngày cho các báo, và ông cũng có viết mấy vở kịch thơ nữa. Nhưng sự nghiệp chính của ông vẫn là hai thi phẩm Mê Hồn Ca và Đường Vào Tình Sử. Cả hai tác phẩm này đều là những tập thơ tình. Gọi đó là những tập thơ tình chỉ là một cách nói giản dị. Thực ra đây chính là vũ trụ thơ Đinh Hùng. Phải gọi là vũ trụ thơ Đinh Hùng vì từ khi ông mở ra cái thế giới ông gọi là Mê Hồn Ca ấy, ngôn ngữ, hình ảnh, cảm xúc của ông dành cho cái thế giới đó cho đến những ngày cuối cùng của đời ông không hề thay đổi.
Trong chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh tưởng niệm một trong những nhà thơ hàng đầu của Âu Lạc, kính mời quý vị cùng thưởng thức một số sáng tác chọn lọc của thi sĩ Đinh Hùng.
Sĩ Đinh Hùng sinh ngày 3 tháng 7 năm 1920 tại làng Trung Phụng, ngoại ô thành Hà Nội. Ngôi làng này nằm ngay sau lưng khu phố Khâm Thiên. Gia đình ông thuộc giai cấp trưởng giả, ông là con út. Hơn nữa, ông còn được thừa hưởng dòng máu hào hoa, nghệ sĩ của thân phụ. Năm lên 6-7, ông đã chứng tỏ có năng khiếu về hội họa.
Năm đệ tứ, Đinh Hùng bắt đầu làm thơ, nhưng ông giấu giếm không dám cho ai biết. Khi ấy, ông đã cảm thấy thơ là một địa hạt của chữ nghĩa, kiến thức và kinh nghiệm. Bây giờ ông vẫn còn giữ quan niệm đó và phủ nhận tất cả những trường hợp người ta gọi là thần đồng thi ca.
Sau khi rời bỏ học đường, Đinh Hùng chính thức hoạt động văn nghệ và bắt liên lạc với những văn nghệ sĩ đương thời. Tác phẩm đầu tiên của ông được đăng trong giai phẩm Mùa Gặt Mới của ông Lê Văn Văn, giám đốc nhà xuất bản Tân Việt, ấn hành năm 1940.
Nhờ Thạch Lam giới thiệu, Đinh Hùng quen biết hầu hết các nhà văn trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn như Nhất Linh, Khái Hưng, Thế Lữ và một số văn nghệ sĩ khác nữa như Huyền Kiêu, Nguyễn Tuân. Riêng Thạch Lam, Huyền Kiêu và ông sau này kết nghĩa anh em. Ngoài ra, ông còn kết bạn với thi sĩ Trần Dần. Cùng Trần Dần, ông lập một nhóm thơ lấy tên là Nhóm Thơ Tượng Trưng.
Ở Hà Nội, Đinh Hùng cộng tác với một số anh em có mặt trong thành như Ngọc Giao qua giai phẩm Lửa Cựu, Hoa Sen. Riêng giai phẩm Kinh Đô Văn Nghệ thì do chính ông chủ trương. Kế tiếp, ông lại cùng hai nhà văn Kỳ Văn Nguyên và Thanh Nam trong nôm tờ tuần báo Hồ Gươm.
Năm 1951, ông lập gia đình. Các bút hiệu Thần Đăng, Hoài Điệp Thứ Lan của ông ra đời trong khoảng thời gian này. Năm 1954, thi sĩ Hồ Dến, giám đốc nhà xuất bản Tiến Phương Đông, sau đổi lại là Bình Minh, cho in thi phẩm Mê Hồn Ca của Đinh Hùng.
Bóng anh lên đường, tôi cũng mong về thăm cô hương. Những tưởng hồn quê mòn mỏi đời mấy tuần trăng khuyết mấy tà dương. Tôi từ thơ trẻ dã leo gió thổi bâng khuâng hồn cỏ dài ngắm người chợt nhớ lụy che xanh hình như xưa xóm quê nhà cài cúc bóng vàng vẫn nở hoa ngõ gạch sân rêu đình ngõi cổ vui buồn có cảnh làng ta quê ơi còn nhớ tới bây giờ những buổi trưa tiếng vòng đưa câu chuyện đêm trường bên giếng nước tiếng buồn ai hát dòng đò đồng lúa ngô kia cánh ruộng này mùi hương thôn dạ thế mà say mỗi năm dư vị mùa hoa cỏ thoảng gió xa quê nửa cuộc đời không mong gần nữa cổ hương ơi nhà xưa để mất dăm người bạn mỗi kẻ ra đi góc trời tôi quên hờ hững ở trên đường nay mới hay mình không cố hãy nhớ miền quê quê chẳng thấy bạc màu mấy trăng
khuất ngàn.
Trong bóng anh lên đường, tôi cũng mong về thăm cố hương. Những tướng hồn quê mòn mỏi nơi mấy tuần trăng khuyết mây tà sương. Tôi từ thơ trẻ xa lều tranh, rồi lớn và yêu giữa thi thành. Gió thổi bâng khuâng hồn cỏ biếc, ngậm ngùi chợt nhớ lũy tre xanh. Hình như xưa ở xóm quê nhà, cải cúc bông vàng vẫn nở sân rêu đình ngõi cũ, vui buồn ta có cánh làng ta. Đồng lúa ngô kia cánh ruộng này, mùi hương thôn dạ thế mà say. Mỗi năm dư vị mùi hoa có, thoáng gió đưa về lại đến. Ta đã xa quê nửa cuộc đời, không mong gần nữa cố hương ơi. Nhà xưa đêm mất dăm người bạn, mỗi kẻ ra đi một góc trời. Tôi quen hờ hững ở trên đường, nay mới hay mình không cố hương. Thấy nhớ miền quê quê chẳng thấy, bạc màu mây trắng khuất ngàn phương. Giữa thi thành gió thổi bâng khuâng hồn cỏ biếc, ngậm ngùi chợt nhớ lũy tre xanh. Hình như xưa ở xóm quê nhà, cải cúc bông vàng vẫn nở hoa. Ngõ gạch sân rêu đình ngõi cũ, vui buồn ta có cánh làng ta. Đồng lúa ngô kia cánh ruộng này, mùi hương thôn dạ thế mà say. Mỗi năm dư vị mùi hoa có, thoáng gió đưa về lại đêm. Đã xa quê nửa cuộc đời, không mong gần nữa cố hương ơi. Nhà xưa để mất dăm người bạn, môi ke ra đi một góc trời. Tôi quen hờ hững ở trên đường, nay mới hay mình không cố hương. Hãy nhớ miền quê quê chẳng thấy, bạc màu mây trắng khuất ngàn phương. Thấy nhớ miền quê quê chẳng thấy, bạc màu mây mây trắng khuất ngàn phương.
Thi sĩ Đinh Hùng không bao giờ đặt vấn đề cũ mới trong thi ca. Cần nhất người làm thơ thể hiện được bản sắc thi sĩ hay bốn chữ mà ông thường dùng, gương mặt linh hồn. Ông nhấn mạnh bản sắc đó là sự không trộn lẫn, không vay mượn. Và một điều nữa là phải luôn tìm đường hướng mới cho thi ca. Vẫn theo ông, thế giới thi ca là thế giới mênh mông, vô cùng tận.
Ngoài Mấy Hồn Ca 1954, Đường Vào Tình Sử 1961, thi sĩ Đinh Hùng còn một tác phẩm loại giả sử võ hiệp là truyện Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu do nhà Nguyễn Đình Vượng ấn hành dưới bút hiệu Hoài Điệp Thứ Lan. Tác phẩm chưa xuất bản của ông gồm có Tiếng Ca Bộ Lạc, Thơ, Tiếng Ca Đầu Súng, Ký Sự và 8 truyện dài loại giả sử tiểu thuyết.
Sự nghiệp thi ca của Đinh Hùng cũng như mọi người, nghĩa là cũng bắt đầu với vài bài thơ nho nhỏ, ý vay mượn, ảnh hình khuôn sáo. Mãi cho đến khi ông gặp thi sĩ đàn anh Thế Lữ, dần dà ông tự tìm được cho mình một bản sắc, một lối thoát cho tiếng thơ. Ta có thể coi Thế Lữ là người khuyến khích và nâng Đinh Hùng rất nhiều trong bước khởi đầu.
Đường Vào Tình Sử gồm 60 bài thơ. Với tác phẩm này, ông được lãnh giải văn chương toàn quốc năm 1961. Nhưng nói tới Đinh Hùng, người ta thường nhắc tới Mấy Hồn Ca nhiều hơn. Vì Mấy Hồn Ca mới xứng đáng và tiêu biểu cho những gì là Đinh Hùng, tức gương mặt đích thực tâm hồn ông.
Tác phẩm Đường Vào Tình Sử được in sau Mấy Hồn Ca tới 7 năm trời, nhưng sự thực lại gồm cả những bài đã được làm trước. Ở tập thơ này mang nhiều tánh cách đánh dấu giai đoạn, ghi khắc kỷ niệm chứ không hoàn toàn mặc khoác một dòng tư tưởng. Tuy thế, với Đường Vào Tình Sử, người đọc cũng bắt gặp cái nguồn mang mang, bàn bạc tinh thần đông phương, tinh thần tìm về cõi mộng, lấp lánh vũ trụ miên trường.
Giữa một xã hội vật chất thì Đinh Hùng vẫn cố giữ phong thái thi sĩ của mình. Ông vẫn tin tưởng, tìm về nguồn suối ngọt ngào của tâm hồn, của tình người. Thơ ông vẫn mê mang những nỗi sầu xưa cũ của đất nước, những quá khứ buồn vui của quê hương. Ông vẫn nuối tiếc cái mà ta có thể gọi là thiên đường đã mất.
Gặp buổi cùng em chung một thuyền, mới hay gần gũi cũng là duyên. Nước Tây Hồ trầm tư, gió trắng nên chưa ước nguyện. Em nói em cười vặn tiếng ông, hồn tôi bay theo khỏi ngoài sơn hải, làm mây trắng tượng bóng hồ như bóng mặt. Hoàng hôn vì thấy hồ kia nổi sóng cuồn, trước mắt ta trời tình nước bạc
bờ dưỡng liệu bóng hoa thôi. Một giang sơn ấy với đôi lòng bên cạnh Tây Hồ thỏa ước mơ. Tôi bắc cầu hoa làm thủy tạ mỗi chiều ngồi ngắm. Sen bạch sen hồng của chúng ta mà bỗng chưa nở cành chưa già. Trong vùng gió đời ương chờ tưởng cùng ai đã dạo trăng tầm dương cũ nguyệt cô thu tình chẳng xưa mà cảnh giống xưa. Ta dạo thuyền đây ai nhớ
gặp buổi cùng em chung một thuyền mới hay gần gũi cũng là duyên. Nước Tây Hồ trầm tư mặt ngọc chẳng gió chăng nên chừa ước nguyện. Em nói em cười bằng tiếng oanh hồn tôi bay theo khỏi kinh thành. Sơn hải làm mây trắng tượng bóng hồ như bóng mắt xanh trước mắt ta trời tình nước bạc khuất bờ dương liễu bóng hoa thôn. Em im lời nói lúc hoàng hôn vì thấy hồ kia thấy hồ kia tường cùng ai đã dạo qua, trăng tầm dương vũ nguyệt cô tô, ta dạo thuyền đây ai nhớ lại đình hoa yên phủ sông Tây Hồ.
Sĩ Đinh Hùng tạ thế vào ngày 24 tháng 8 năm 1967. Những thành tựu và đóng góp của ông trong lĩnh vực thi văn còn lưu lại ảnh hưởng sâu rộng trong nền văn hóa nước nhà.
Từ nhiều năm qua, với tấm lòng trân trọng và quý mến các văn nghệ sĩ Âu Lạc, Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn gửi quà xuân hoặc vào những dịp đặc biệt, ngay cả gia đình của những văn nghệ sĩ quá cố. Trong những lần thăm viếng, mang theo tình thương và lời chúc lành của Thanh Hải Vô Thượng Sư, chúng tôi đã may mắn liên lạc được với anh Đinh Hoài Ngọc, trưởng nam của cố thi sĩ Đinh Hùng. Trong nhiều lần khác nhau, anh đã cảm động gửi đến Thanh Hải Vô Thượng Sư những lời tâm sự.
Con là Đinh Hoài Ngọc, là con của thi sĩ Đinh Hùng. Con rất là hạnh phúc được thầy vẫn nhớ đến cha của con và gia đình.
Nhân cái việc này thì mới có việc được mà cảm ơn thầy, mới chúc thầy, chúc Tết thầy. Sau cái lễ đó thì đâu phải là cứ đợi có các anh này về rồi mới thăm hỏi thầy đâu, mà phải có thư thường xuyên qua thăm hỏi mới phải.
Bạch thầy, con rất cảm xúc về tâm thịnh tình của thầy đã nghĩ đến và luôn dành những ưu ái cho những người ở bên quê nhà, và những cái sự hỗ trợ giúp đỡ cũng như món quà của thầy đã gửi cho con vô vàn biết ơn và vô vàn xúc động. Tuy ở xa xôi, nửa vòng trái đất, nhưng mà thầy luôn hướng về Tổ quốc và những văn nghệ sĩ ở Việt Nam này. Con rất biết ơn và rất cảm ơn thầy. Mong là thầy thật mạnh khỏe để phụng sự cho đạo pháp, phụng sự cho xã hội và giúp đỡ cho những người mà có những hoàn cảnh khó khăn. Con kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe.
Kính thưa quý khán giả, trong chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh tưởng niệm thi sĩ Đinh Hùng, chúng ta đã cùng thưởng thức nhạc phẩm Mộng Dưới Hoa do Thanh Hải Vô Thượng Sư ngẫu hứng hát trong một buổi họp mặt với các hội viên chúng tôi. Mộng Dưới Hoa do nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc từ thi phẩm của nhà thơ Đinh Hùng.
Tiếp nối chương trình là hai thi phẩm Lạc Hướng Mái Tần và Sóng Tây Hồ do Thanh Hải Vô Thượng Sư diễn ngâm, trích từ bản thu hình Đường Vào Tình Sử 1 và 2. Thi phẩm Lạc Hướng Mái Tần đã được nhạc sĩ Phủ Đức Sao Biển phổ thành ca khúc. Qua phần trình bày của ca sĩ Thái Triệu Luân, nhạc sĩ Kim Tuấn phổ nhạc thi phẩm Sóng Tây Hồ với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Ánh và Kim Luyên. Lời giới thiệu thi sĩ Đinh Hùng được trích từ ký sự văn nghệ của nhà thơ Du Tử Lê trong tác phẩm Năm Sắc Diện Năm Định Mệnh do nhà Tao Đàn Sài Gòn ấn hành tháng 6 năm 1965. Thi sĩ Du Tử Lê sinh năm 1942, miền Bắc Âu Lạc. Thi phẩm đầu tiên của ông, Bến Tâm Hồn, đã được đăng trên tạp chí từ năm ông 16 tuổi. Với tuyển tập thơ Du Tử Lê, ông đã được trao giải thưởng văn chương toàn quốc bộ môn thơ năm 1973. Thơ ông được đăng tải trên nhật báo có số lượng độc giả lớn hàng đầu Hoa Kỳ, đó là Los Angeles Times và New York Times.
Ông cũng được mời diễn thuyết về thơ Việt Nam cho giáo sư và sinh viên Đại học Hoa Kỳ. Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trao tặng nhà thơ Du Tử Lê thi tập của thi sĩ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ, để bày tỏ lòng trân quý của ngài đối với một thi nhân Âu Lạc tài ba được nhiều người biết đến trên thế giới.
Nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tức ca sĩ Hoài Bắc, sinh năm 1929 tại Hà Nội, miền Bắc Âu Lạc. Sáng tác đầu tiên của ông là nhạc phẩm Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng ở tuổi 17. Ông thường chu du khắp ba miền đất nước, từ cao nguyên cho đến đồng nội, vừa để lưu diễn và vừa có nguồn cảm hứng sáng tác. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một thành viên của ban hợp ca Thăng Long và là nhạc sĩ lừng danh của nền âm nhạc Âu Lạc.
Nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã sáng tác hơn 60 ca khúc, những nhạc phẩm tiêu biểu như Ly Rượu Mừng, Đón Xuân, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Mộng Dưới Hoa, Nửa Hồn Thương Đau và trường ca bất hủ về ba dòng sông chính của Âu Lạc, Hội Trùng Dương. Vũ Đức Sao Biển sinh năm 1948 tại Quảng Nam, miền Trung Âu Lạc. Ông là nhạc sĩ, nhà văn và dịch giả. Lúc 20 tuổi, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sáng tác nhạc phẩm đầu tay là Thu Hát Cho Người, nay đã trở thành một ca khúc bất hủ. Khi phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã đưa ra nhận xét như sau.
Thơ thi sĩ Phi Vân, Thanh Hải Vô Thượng Sư đa dạng về phong cách. Trong phương diện nội hàm, thơ thi sĩ Phi Vân thể hiện nhiều chủ đề vốn gắn liền với số phận của con người. Thơ thi sĩ Phi Vân cũng có tiếng reo vui của ngày tái ngộ, đó là khúc hoan ca Khi Anh Gặp Em, Ta Gặp Ta, Người Gặp Người Sau Những Ngày Xa Cách.
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã nhận quà từ Thanh Hải Vô Thượng Sư với tình thương và lời chúc tốt đẹp nhất của ngài. Nhạc sĩ đã gửi thư cảm tạ như sau.
Ngày 2 tháng 10 năm 2009, tôi, Vũ Đức Sao Biển, đã nhận được tấm lòng thầy qua món quà trung thu. Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy, kính chúc thầy sức khỏe. Vũ Đức Sao Biển.
Nhạc sĩ Kim Tuấn sinh quán tại Đà Nẵng, miền Trung Âu Lạc, trong một gia đình nghệ sĩ. Các tác phẩm tiêu biểu của anh bao gồm Tôi Ngàn Năm Đợi, Biển Cạn, Hãy Thắp Ánh Sáng. Nhạc sĩ Kim Tuấn cũng có dịp phổ nhạc những dòng thơ do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác như các ca khúc Thà Làm Cỏ Cây, Thương Mẹ Cha, Lời Yêu Vô Tận, Lại Sầu, Nếu và Một Ngày, Mãi Mãi Yêu Thương, Gửi Thái Hằng và Gửi Lê Uyên Phương. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ưu ái tặng quà cho nhạc sĩ Kim Tuấn trong niềm cảm tạ. Trong một buổi phỏng vấn với truyền hình Vô Thượng Sư, anh chia sẻ cảm tưởng như sau về nguồn thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Anh còn bắt gặp những bài thơ của thầy diễn tả về tình yêu khác, mà ca tụng về những cái mối tình, thí dụ tình thương của con người, thí dụ tình cha tình mẹ đó, thì có một cái bài thơ về tình cha tình mẹ mà anh cũng rất thích, đó là bài Thương Cha Thương Mẹ. Thì cái bài này anh, khi anh thổi nhạc sau này á, khi anh nghe lại chính ca khúc của mình, anh cũng cảm động với cái lời thơ. Tại cái lời thơ nó rất là mộc mạc, giản dị, diễn tả mà mình thấy lại một cái hình ảnh của quê hương ở trong đó nữa. Anh hổ thơ của thầy, anh rất vui và anh rất làm vinh dự cho điều đó.
Nam ca sĩ Ngọc Ánh sinh quán tại miền núi Ba Vì thuộc miền Bắc Âu Lạc. Năm 2007, anh đoạt giải nhì Việt Nam Idol. Các ca khúc được yêu chuộng của anh bao gồm Buồn Ơi Chào Mi, Hoa Nắng. Sau đây là những lời chia sẻ của nam ca sĩ Ngọc Ánh về nhà thơ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ, trong một buổi phỏng vấn với truyền hình Vô Thượng Sư.
Nếu mà được gặp thi sĩ Phi Vân thì mình muốn gửi tới thi sĩ một lời chúc cho thi sĩ luôn mạnh khỏe và tiếp tục cống hiến cho như mà những việc mà thi sĩ đã làm đó, tức là giúp đỡ cho những trẻ em nghèo này, làm từ thiện rất nhiều thứ. Mong muốn rằng là cái thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, mọi người đều được ấm no, và cái tâm hồn rất là cao đẹp đó thì mình mong muốn rằng là thi sĩ sẽ có nhiều những thành công hơn nữa để và có nhiều những cái sáng tác hơn nữa. Ngọc Ánh sẽ rất là vui khi mà được hát thêm những ca khúc nữa của thi sĩ Phi Vân, và hy vọng rằng là tất cả quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được cái tấm lòng mà thi sĩ gửi gắm qua những ca khúc này.
Nữ nghệ sĩ Kim Luyên, sở trường về nhạc dân ca, hát chèo, cô đã từng cùng với đoàn ca múa nhạc dân tộc Âu Lạc trình diễn tại Nhật Bản để giới thiệu văn hóa nước nhà với khán giả Nhật Bản, đồng thời góp phần trong việc gây quỹ từ thiện.
Kính thưa thi sĩ Thiền sư Thanh Hải, con được nhận được món quà của thi sĩ, con rất là cảm động và con chỉ biết là cảm ơn thi sĩ và chúc thi sĩ sức khỏe. Và con rất mong một dịp nào gần nhất đây sẽ được gặp thi sĩ và sẽ được đọc và được hát những tác phẩm mới của thi sĩ để bày tỏ cái lòng cảm ơn, cảm xúc của mình đối với thi sĩ Thiền sư Thanh Hải.
Thái Triệu Lân sinh năm 1981, nguyên quán ở Sóc Trăng. Anh từng được trao giải nhất văn nghệ học sinh sinh viên. Thái Triệu Lân trình bày nhiều thể loại như nhạc trẻ cũng như các ca khúc có âm hưởng dân ca.
Chân thành cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư và đón xem Danh Nhân Trường Chay. Cầu xin niềm hạnh phúc và hòa bình sớm được chan hòa trong cõi nhân gian.
Thank you for watching A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May our world be graced with happiness and peace for all.
Music can influence a kid in a positive way, first of all, by the act of engaging in the enterprise of learning to play an instrument. I've studied a lot of what is called positive psychology, and I think Supreme Master Ching Hai talks a lot about many aspects of positive psychology through meditation, for example, through eating correct foods and things like this, which I'm way in favor of and impressed by.
Please join us on Saturday, August 27th for a tribute to Grammy Award-winning composer and acclaimed jazz pianist Bill Cunliffe, featuring his melodious compositions adapted from Supreme Master Ching Hai's elegant poetry, and an exclusive interview here on Supreme Master Television's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry.
If love no longer exists, hearts would feel so spent, with nowhere to turn, if love no longer exists.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.